tình yêu thương của bà. Nếu như việc trở thành một người bà là một sự lựa chọn trong đời, thì tôi khuyên bạn đừng ngại ngần khi đón nhận nó. Chẳng có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn đối với người già bằng việc được chăm sóc con cháu. Hannah Whitholm Smith. Liệu mình có thể yêu cháu mình không? Chuyện gì xảy ra nếu mình thậm chí chẳng có chút tình cảm nào với con bé? Suy nghĩ này đã không ngừng ám ảnh tôi trên suốt chuyến bay đến Việt Nam lần đầu tiên. Con gái tôi, Lauren, 29 tuổi, sắp trở thành người mẹ đơn thân, và tôi sẽ trở thành bà của đứa trẻ sắp gọi con tôi là mẹ. 2 năm trước đây, khi Lauren tiết lộ với tôi rằng nó muốn có một đứa con gái nuôi, rất nhiều người trong gia đình tôi đã phản đối. Mọi người đều cho rằng đây là một việc điên rồ và lãng phí công sức tiền của. Thế nhưng ngay từ đầu, tôi đã ủng hộ quyết định này của con bé và đã theo sát hành trình sinh con nuôi của nó. Thế thì tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy lo sợ như thế này? Chúng ta đã đến chỗ bọn trẻ. Tâm, phụ trách đoàn, thông báo cho chúng tôi khi xe dừng lại ở một trại trẻ mồ côi. Hai mẹ con chúng tôi vội vàng chuẩn bị đồ đạc và bước xuống xe. Những gia đình đang chờ nhận con nuôi khác cũng đã có mặt ở sân ngoài. Dường như tất cả mọi người đều căng thẳng trong lúc chờ đợi. Một lúc sau, nhân viên của trại trẻ mồ côi dẫn chúng tôi vào phòng của bọn trẻ. Mẹ ơi, Lauren hỏi và nắm lấy tay tôi. Bọn trẻ trông có vẻ còn nhỏ quá mẹ ha. Dường như bé Mindy của chúng ta không có ở đây. Nói rồi, Lauren rẽ đám đông, tiến về phía trước. Có phải bé Thúy kia không ạ? Lauren hỏi khẽ khi nhìn thấy một cô bé đang nằm trong chiếc nôi ở góc phòng. Thúy là tên tiếng Việt của Mindy. Người nuôi trẻ gật đầu. Lauren âu yếm đến gần đứa trẻ đang nhoẻn miệng cười, thốt lên. Trời ơi, con gái bé nhỏ của mẹ. Thật không thể tin là con đã 23 tháng tuổi rồi kia đấy. Con xinh quá. Trong giây phút người nuôi trẻ đặt bé Mindy vào vòng tay của Lauren, tôi bỗng nhận thấy từ đây, cuộc đời của chúng tôi sẽ thay đổi mãi mãi. Mẹ ơi, hình như Mindy đang sợ hãi đó mẹ. Lauren nhẹ nhàng âu yếm con khi con bé đang lạ lẫm giữa đầu vào ngực người mẹ nuôi của nó. Ôi Lauren ơi, con bé xinh quá, nó thật là đáng yêu làm sao. Tôi thốt lên khi ngắm nhìn mái tóc tơ và cặp mắt ngây thơ của con bé. Chúng tôi đưa bé Mindy ra riêng một góc phòng. Lauren tỏ ra là một bà mẹ đảm đang khi tự tay thay tã, pha sữa và cho bé Mindy bú. Con bé còn bế con đi quanh phòng và hát ru cho con. Mẹ nhìn nè, quần áo của trẻ con 12 tháng tuổi nhưng mà quá khổ so với con bé rồi. Gần như tất cả quần áo mà con chuẩn bị đều không vừa đó mẹ. Lauren nói khi Mindy đã ngủ thiếp đi trên tay con bé. À, mẹ có nhớ giấc mơ mà hai mẹ con mình đã cùng mơ thấy không? Ừ, làm sao mà mẹ quên được. Tôi gật đầu nhớ lại giấc mơ kỳ lạ đó. Lần đó tôi đang sống ở Eritrea, một đất nước ở đông bắc châu Phi, thì nhận được cuộc gọi của Lauren từ California. Mẹ còn nhớ, bữa đó hai mẹ con mình đã cùng kể cho nhau nghe giấc mơ về một cô bé có mái tóc đen rất dài. Lauren mỉm cười tiếp lời. Một lần khác, mẹ con mình lại cùng mơ rằng người ta trao cho con một đứa trẻ, nhưng nó lại biến thành một con mèo. Sau khi làm các thủ tục nhận con nuôi, chúng tôi đến đón Mindy về nhà. Một nhân viên của trung tâm hỏi Lauren. Cô có nghĩ là mình còn quá trẻ để nhận con nuôi không? Tôi lo sợ sẽ có điều gì đó không hay xảy ra. Thế nhưng khi Lauren trả lời, tôi thở vào nhẹ nhõm. Khi sinh tôi, mẹ tôi chỉ mới 22 tuổi thôi, nhưng bà đã hoàn thành rất tốt vai trò làm mẹ của mình. Tôi thích ý nghĩ mẹ con tôi là những người bạn, vì khoảng cách tuổi tác giữa cả hai không là quá lớn. Hai mẹ con tôi đã trải qua 2 tuần thật đặc biệt ở Hà Nội. Chúng tôi mua một cuốn sổ để theo dõi từng giai đoạn phát triển của bé Mindy. Chúng tôi ghi nhận lại những lời nói bi bô cùng những hành động ngộ nghĩnh của bé. Cuối cùng chúng tôi trở về nhà và bé Mindy lần đầu tiên được gặp ông ngoại. Chồng tôi đã bật cười hạnh phúc khi bé Mindy đưa bàn tay nhỏ xíu sờ vào mặt ông. Mindy lớn lên và trở thành một cô bé rất xinh xắn, thông minh, lại có khiếu hài hước. Một lần nọ, bé nói với tôi rằng nó ước ao có một cô em gái, và đó chính là lý do khiến Lauren quyết định xin thêm một đứa con nuôi nữa. Một buổi sáng nọ, tôi nói với Lauren:
"Lauren này, mẹ có một giấc mơ."
"Vậy hả? Nó như thế nào hả mẹ?"
"Mẹ mơ thấy có hai cô bé, một đứa có mái tóc màu đen, còn đứa kia thì mẹ không rõ màu gì, nhưng mà có vẻ nhỏ nhắn hơn. Mẹ cũng chưa biết đứa nào sẽ là con gái của con."
Lauren muốn nhận nuôi một bé gái 5 tuổi, nhưng vài tháng sau đó, con bé nhận được thông tin về một bé gái 9 tuổi ở Việt Nam. Cô bé có phần nhút nhát nhưng rất dễ thương và linh lợi. Chúng tôi nói chuyện với cô bé qua điện thoại và có kể cho cô bé nghe đôi chút về Mindy. Sau lần nói chuyện đó, tôi tự hỏi:
"Tại sao cứ nhất thiết phải là một cô bé 5 tuổi? Phải chăng một cô bé 9 tuổi thì sẽ tốt hơn?"
Một thời gian sau, chúng tôi nhận được ảnh của cô bé. Thật kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô bé. Cô bé có đôi mắt to, trong sáng và mái tóc màu đen, hệt như cô bé mà tôi đã thấy trong giấc mơ. Lần này tôi không còn cảm thấy lo lắng nữa. Tôi thật sự muốn đưa đứa cháu ngoại thứ hai này về nhà, và tôi biết chắc chắn tôi cũng sẽ rất yêu thương con bé. Nancy O'Neill.